Hồi xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tộc, thiệu long thánh chủng, chánh nhiếp ma quân, dụng báo tứ anh, bạc tế tam hữu. Mở đầu, ngài giải, ngài nói về cái bổn phận của người xuất gia. Cái bổn phận của người xuất gia là thế nào? Phàm là kẻ xuất gia thì phải cất bước vượt ra ngoài tam giới. Chữ phương là chỉ cho địa phương hay là chỉ cho những lãnh vực, mà địa phương lãnh vực đó là nói trong cái ý nhỏ hẹp, còn nói cái nghĩa cao siêu hay là cái nghĩa bóng thì tức là tam giới. Tức là mình phải, khi mà phát tâm xuất gia thì phải nghĩ rằng mình là người phải vượt ra tam giới, chứ không còn mắc kẹt ở trong cái dòng luân hồi sanh tử này nữa. Tâm hình dị tục đó, mấy cái chữ này là mấy cái chữ tôi thấy thật là nó cô động đáo để. Tâm hình dị tục, bây giờ hình dị tục thì dễ thấy rồi, phải không? Nói tới người xuất gia thì dòm thấy cái đầu trọc, phải không? Đó là dị tục, là cái áo nhuộm, hoặc là màu đà, hoặc là màu lam, hoặc là màu vàng là dị tục. Như vậy hình dị tục ai cũng thấy, ai cũng biết. Nhưng bây giờ có lắm người là không muốn hình dị tục nữa. Nghĩa là sao? Cái đầu cạo trọc họ thấy hơi xấu, họ để tóc dài dài rồi hết, phải không? Hết còn ngắn ngắn thì như vậy đó, tức là họ hết muốn dị tục rồi, phải không? Nghĩa là gì? Đúng là Phật bảo tâm và hình đều dị tục, mà bây giờ cái hình họ hết muốn dị tục, còn mặc cái áo nhuộm thì coi nó hơi xấu xấu. Thỉnh thoảng họ mặc những áo không cần nhuộm, mà hoặc là nhuộm những cái màu gì mà gần gần với người thế gian. Như vậy thì tất nhiên lành lành đó họ hết muốn dị tục về thân, còn về tâm là càng nguy hiểm hơn nữa. Bây giờ tâm dị tục là sao? Quý vị thử nghĩ, người xuất gia tâm dị tục là dị chỗ nào? Quý vị thử kể cho tôi vài điểm dị thử coi. Dị là dị sao? Ở đây chúng ta có thể nói lấy một cái nguyên tắc hết sức là đơn giản mà đã học được. Quý vị thấy người thế gian nhìn thấy hay là trong lòng họ, tư tưởng họ, họ cứ chấp thân này là thiệt, cảnh này là thiệt, tất cả sự vật chung quanh họ là thiệt, cho nên họ mê lầm, chìm đắm ở trong ấy. Còn đối với người xuất gia chúng ta dùng trí tuệ bát nhã, nhìn thấy thân này tứ đại giai không, thấy ngoại cảnh sáu trần quyển quá, thấy tất cả sự vật duyên khởi như quyển, thì như vậy có dị tục không? Hoặc giả với cái tinh thần nhị thừa, nhìn thấy tất cả sự vật hiện có là vô thường, là khổ, là tiêu hoại, là không, thì như vậy có dị tục không? Cho nên cái tinh thần người xuất gia lúc nào cũng thấy khác hơn người thế tục. Thấy như vậy đó là thấy khác. Nhưng mà bây giờ có lắm người thấy không có khác, phải không? Tuy nhiên mấy xuất gia mà thấy mình thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy cái gì cũng thiệt hết. Rồi cứ như vậy, tuy thân hình xuất gia mà tâm cũng muốn kinh doanh, cũng muốn lo sự nghiệp, muốn lo những cái gì để mà đời đời. Như vậy thì như vậy, tuy là thân xuất gia mà tâm chưa phải xuất gia, vì gì đâu có khác thế tục. Cho nên dị tục nghĩa là khác hẳn với thế tục. Mà khác hẳn với thế tục là thế tục mê mình ngộ, thấy không? Thì như vậy mới khác. Còn nếu thế tục mê mình mê như thế tục thì làm sao mà gọi là khác? Đó. Cho nên tất cả chúng ta nhớ, khi giờ cái đầu, trước đầu mình khác thế tục, nhìn cái áo, với cái áo mình khác thế tục, thì dòm lại tâm mình cũng phải làm sao cái tâm này khác cái tâm thế tục. Thì như vậy mới đúng là tinh thần người xuất gia. Chứ còn chỉ có cái hình mà cái tâm không có khác thì chưa phải là người xuất gia. Đó là ngài cô động chỉ có bốn chữ: tâm hình dị tục để nói là cái bản hoài, hay là cái cội gốc, cái nguồn gốc mà chính yếu của người xuất gia. Người xuất gia là cố phải tâm giới, cố phải tâm hình khác với thế tục. Rồi để làm gì? Đây là mới nói tới cái bổn phận mình lợi ích. Thiệu long thánh chủng tức là nối thẳng cái hạt giống thánh, tức là cái hạt giống giác ngộ. Cũng như hôm qua tôi đã đề ra đó, là chúng ta là người xuất gia, nghĩa là người thắp sáng ngọn đuốc chánh pháp để soi đường cho những kẻ mê lầm. Thì như vậy tức là chúng ta nối được cái hạt giống thánh. Hạt giống thánh tức là hạt giống giác ngộ sáng suốt để mà đưa đường cho kẻ mê lầm. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta có cái chí nguyện vượt ngoài ba cõi, có cái tâm giác ngộ khác hơn thế tục mê lầm, có thân hình khác hơn người thế tục, thì như vậy chúng ta mới đủ cái khả năng, mới đủ tư cách mà nối nắm cái hạt giống thánh được hưng thịnh. Rồi chấn nhiếp ma quân, tức là mình phải nhiếp phục hết những cái quân ma. Những cái quân ma là quân nào? Thấy mấy ông thầy có đánh lộn ma lần nào chưa? Quý vị nào đã xuất gia rồi thử hỏi hồi đó giờ quý vị chinh phục được bao nhiêu chú ma, kể cho tôi nghe thử coi, được bao nhiêu chú rồi. Nghĩa là người xuất gia là người mà nhiếp phục chúng ma, bao nhiêu ma quân nó thấy mình đều khiếp đảm. Thì như vậy đó mới là đúng với tinh thần người xuất gia. Xuất gia là nhiếp phục chúng ma, làm cho chúng ma nó phải kinh sợ mình. Nhưng mà mình bây giờ có nhiều người nghe con quỷ nào linh linh mà nó nói được cái chuyện quá khứ vị lai đó, thì mình sao? Thì xuất gia thì cũng thấy quá lại, nhờ nó coi giùm mình thì có làm sao, phải không? Đó là cái mà thiệt ra chẳng những không nhiếp phục được nó mà bị nó nhiếp phục lại mình. Đó là cái chuyện mà tôi nói ma ở bên ngoài. Thành thử là chữ ma quân của nhà Phật á, nhiều người họ hiểu một cách cạn kẹt, tưởng rằng ma là những cái gì có năng có giúp, nó có thể là nhát mình sợ, hoặc nó có thể là đêm hôm nữa nó chụp hồn mình chân dân, tưởng như vậy là ma. Chứ nhà Phật nói thì không phải vậy. Nhiếp phục ma quân là những cái bọn ma nào? Tức là nhiều thứ ma lắm, bây giờ tôi kể đơn sơ chừng hai thứ thôi. Một cái thứ nhất á, gọi là nội ma. Cái thứ nhì á, là ngoại ma, tức là ma ở trong và ma ở ngoài. Ma trong là ma gì? Tỷ dụ như mình đang ngồi thiền, nó đang nhiếp tâm thanh tịnh, lúc đó nó chụp cái nhớ hồi nãy rằng ta nói câu đó tôi nặng quá, khi nãy vừa nhớ cái đó thì sao? Đó là ma đó, phải không? Ma là nó kéo, nó làm cho mình mất cái thanh tịnh. Thì như vậy đó, mình liền lôi nó trở lại, không cho nó nghĩ nữa. Đó là nhiếp phục ma, nội ma, phải không? Ngoài ra, ví dụ mình là người tu, đối với tài sản bất hợp pháp, không có phải là tịnh thí là mình không nhận. Thì giả sử mình bây giờ đi ngoài đường thấy người ta làm rơi cái bót, rồi tò mò mở ra coi cái gì, mở ra sẽ thấy tiền nhiều quá. Cái lúc đó nghĩ sao? Thì của đó không phải hợp cúng cho mình thì tức là không phải tịnh thí. Mà nếu mà lượm thì sao? Không phải tịnh thí mà lấy, tức là coi như bất hợp pháp mà phạm tội tham lam. Nhưng mà là thấy nó nhiều quá, thì lúc đó để xuống mà rồi cũng không muốn đi. Thì như vậy trong khi mà nó dằn co đó, cái nghĩ là bỏ đây sợ mất uổng thì kia nọ đó, thì vừa nghĩ những cái đó thì mình liền á, cái gì người ta cúng mình mà họ Pháp mới nhận. Còn cái nào phi Pháp thì dù cho trước mắt cũng không thèm để ý. Đó, mình quở nó cái thôi, dứt khoát đi, không thèm ngó ngoái lại. Thì đó là nhiếp phục được ma tham, phải không? Còn nếu mình tu không chọc vợ ai, bất chợt đi ngang nghe mấy đứa nhỏ nói sao? Như thầy chùa nấu canh chua rồi cho chân ta. Thì lúc đó sao? Tức là nổi nóng lên liền chứ gì, phải không? Có lắm người nghe nói vậy thì họ nổi nóng lên. Rồi có người thì hơi bình tĩnh hơn thì lại nóng cổ hỏi chứ mày có ai. Còn nếu mà chúng ta vừa nổi nóng vừa thấy nó hơi bực bội trong bụng rồi thì liền nhớ cái bực bội là bậy, nghĩa là mình là nhất định không sân. Mà tại sao nó nói chứ mình sân, thôi dằn xuống không cho nó sân nữa, bỏ đi, thì cái đó là nhiếp phục được con ma sân, phải không? Còn nếu không thì nó nổi nóng lên thì nó làm bậy làm bạ thôi chứ hư. Đó là những cái chuyện mà tôi nói nội ma. Thì như vậy cái nội ma đó là những cái gì nó làm chướng, làm trở ngại, mất cái tâm thanh tịnh, an lành của mình. Thì tất cả những cái đó đều gọi là ma. Cho nên chúng ta ngồi thiền, có ai như im liền, mà chính lúc đó là lúc gì? Lúc tranh đấu với ma quân kịch liệt đó, phải không? Một trận giặc mà trận giặc mà im liền, không ai thấy. Chính ngồi đó là ngồi đánh giặc đấy, chứ đâu phải ngồi thường. Mà người không ai thấy, coi như mình ngồi chơi, thông thả quá. Chứ không ngờ, đó là một cuộc tranh đấu. Tranh đấu hết sức là giằng co. Ví dụ ở ngoài họ đánh giặc, họ cầm binh đi tới. Họ biết là giặc ở đâu, có nhiều người. Tới đó thì họ có thể là thấy giặc, họ có thể là chém giết nhau được. Bắn giết nhau xong. Còn mình, cái giặc của mình, nó không biết lúc nó thế nào. Hơn là du kích quân nữa. Thấy không? Không chỗ nơi, không có căn cứ gì hết. Nghĩa là miễn thở cái nó nhảy ra, thở cái nó nhảy ra. Cho nên cái giặc đó là giặc thiệt là khó. Chiến đấu nó thì già dẫn mà cũng không biết nó là bao nhiêu nữa. Nó cứ là bao nhiêu. Hồi đời quá khứ gì la hay dầu không biết là bao nhiêu. Ngồi lại nó thở cái là nó nhảy lên. Chuyện mới có, chuyện cũ có, đã qua có, chưa tới cũng có nữa. Cứ như vậy nó kéo dài hoài, thành ra phải gian dạ mà chăm hẳm nhìn nó, không có lơi một phút. Lơi một phút là nó đã chiếm mất cái vị trí của mình rồi. Cho nên cái tranh đấu đó thực là tranh đấu giằng co mà hết sức là dai dẳng. Nó là tranh đấu cả đời không biết xong chưa đó, chứ không phải là tranh đấu một ngày hai ngày. Vì vậy mà hồi xưa có một vị họ giải thích ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, họ có dẫn một câu đó là sức gia giả thì tướng tướng chỉ sở năng vi. Nghĩa là người xuất gia đó chẳng phải việc làm mà của các ông tướng văn tướng võ làm được. Mà thì như vậy đó, cái người xuất gia làm đó là còn hơn là các cái ông tướng cầm binh đó. Như vậy đó chứ không phải là thường. Thế mà người ta coi cái đời xuất gia quá là tầm thường. Nên quý vị hiểu cái chỗ đó rồi mới thấy cái ngồi im lặng chừng nào là một cái khó khăn chừng đấy. Nhiều khi mình sáng sách dù đi ra có dẫn đạo về các chùa, rồi ngày nay ngày mai 3-4 tháng làm cái gom được số tiền cất được cái chùa nhỏ nhỏ, thấy cực thiệt đó, đi cũng toát mồ hôi này kia vậy. Nhưng mà cái đó có thiệt cực bằng của quý vị ngồi thiền mà tranh đấu với cái chú ma của mình không? Thế thì coi như mình ngồi im liệm chỗ, lắm người nói mình là tiêu cực, yếm thế, ngồi yên ăn của thí chủ, không lễ gì cho ai. Nhưng sự thật chính cái đó là một việc tranh đấu hết sức là gai go. Vì trong khi tranh đấu gai go cho nên phải ngồi có cái thế thiệt vững, phải không? Vững để mà nhìn nó mới được, mới thắng nó nổi. Chứ mà còn hơi lơ mơ là nó cứ nó trào ra rồi riết mất quyền làm chủ. Cũng như là ông vua mà bị quân lính nó tràn lên ngay rồi cái thôi, lúc đó không còn cái quyền của ông vua nữa. Vì vậy cho nên chúng ta cũng khôi phục cái địa vị của ông vua mình phải đánh đuổi hết cái bọn ma nó chạy ra ngoài. Thì như vậy đó Cho nên cái tư cách của các thầy tu á, là cái tư cách mà nhiếp phục ma quân, nhiếp phục bằng cách đó đó. Đó là tôi mới nói nội ma,